Bây giờ tôi đi xin vào đề, tức là duyên khởi là nguồn gốc của kinh Phật thuyết cứu bạc diệm khẩu ngạ quỷ Đà La Na Kinh. Trước hết thưa đại chúng như thế này, bình thường cái rằm tháng 7 nhà nào cũng bày ra bàn cúng cô hồn, cúng âm linh, cô bác, rồi là đi mua áo giấy về đốt, mua mía mua đồ về sắc ra rồi cúng cô hồn. Mà đôi lúc mình không biết cúng cô hồn là nhân duyên như thế nào, rồi đôi lúc mình không hiểu mình lại kêu cúng cô hồn là mê tín dị đoan. Có nhiều người cho rằng cúng cô hồn là mê tín dị đoan. Thì bây giờ tôi xin trình bày đây là một cái nhân duyên, vì sao có cái loại cúng cô hồn, xuất phát từ đâu? Xuất phát từ Phật thuyết cứu bạc diệm khẩu ngạ quỷ Đà La Na Kinh. Đây là cái kinh mà Đức Phật dạy về cái nghi thức cúng cô hồn. Trong cái kinh Phật thuyết cứu bạc diệm khẩu ngạ quỷ Đà La Na Kinh, Đức Phật nói về một câu chuyện liên quan những ngài A Nan, A Nan tức là thị giả của Đức Phật á, và một con quỷ miệng lửa, tức là gì, diệm khẩu và mặt cháy. Con quỷ đó diệm khẩu là miệng thì phát ra lửa, mặt cháy gọi là diệm nhiên, diệm khẩu diệm nhiên, con quỷ miệng nói ra lửa và mặt cháy đen. Có một buổi tối, A Nan đang ngồi trong tỉnh thất thì thấy một con ngạ quỷ thân thể khô gầy, cổ nhỏ, mặt dài, miệng nhả ra lửa, bước vào và quỷ báo cho A Nan biết rằng 3 ngày sau, A Nan à, ông sẽ chết và ông sẽ luân hồi vào ngạ quỷ như là quỷ miệng lửa, mặt cháy như tôi. A Nan nghe vậy sợ quá, bèn hỏi quỷ bày phương cách gì để tránh khỏi cái tai nạn này. Thì quỷ đó nói rằng: "Này A Nan, ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộp thức ăn, lại vì chúng tôi mà cúng dường và quy y Tam Bảo, thì ông sẽ được tăng thọ mà tôi cũng được vãng sinh về cõi trên." Lúc bấy giờ A Nan mới đem câu chuyện này, khi mà xuất định A Nan mới đem câu chuyện này về bạch với Đức Phật: "Tối hôm qua con nhập định, con thấy trường hợp như vậy như vậy đó." Thì lúc bấy giờ nhân nhân duyên đó, Đức Phật mới nói như thế này, Đức Phật mới dạy cho A Nan cái kinh gọi là cứu bạc diệm khẩu ngạ quỷ Đà La Ni kinh. Đó là cái nguồn gốc trong kinh điển, cái lý do đầu tiên mà cúng cô hồn. Cho nên cái bài giảng của tôi sẽ tập trung vào chủ yếu là khoa nghi, tức là cái nghi thức mà cúng cô hồn. Tuy nhiên như tôi nói, tôi sẽ đưa làm 4 cái đề mục để mà dễ nắm hiểu. Vì chỗ đó trong cái nghi cúng cô hồn đầu tiên, quý vị nghe quý thầy vô là đọc như thế này: "Hồi khải mong sơn tội thắng duyên, giác khoan thủy phạm lợi nhân thiên, kinh tiên bi điển siêu đồ thắng, giáo diễn chân thừa cứu đạo huyền, Nan Đà tôn giả nhân tập định, cứu khổ quang âm thị diện nhiên, hưng từ tế vật chân tam muội, cảm quả thao ấn vàng cổ truyền." Đó là cái bài kinh đó mà tất cả các đàn chẩm tế đều phải đọc khi mà đăng đề. Ý nghĩa là như thế nào? Ý nghĩa của bài kinh này là như thế nào? Do nhân duyên đặc biệt mà lễ hội Mông Sơn được tổ chức, đó là hội khải Mông Sơn Thù Thắng Duyên. Giác Hoàng tức là Đức Phật, thùy phạm lợi nhân thiên. Đức Phật đã chỉ dạy một nghi thức làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Lời kinh nêu rõ pháp bí điển, bí mật có khả năng siêu hóa chúng lầm than. Giáo thuyết diễn rộng ba thừa để cứu vớt khổ đau những chúng sinh đang bị treo ngược, tức là những cô hồn ngạ quỷ ở trong trong thế giới của địa ngục đang bị treo ngược. Tôn giả Nan Đà, tức là Nan Đà tôn giả nhân tập định, tức là tôn giả Nan Đà nhân lúc tập định thì lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm vì cứu khổ chúng sinh nên đã thị hiện làm con quỷ Diệm Nhiên. Con quỷ tức là quỷ mặt lửa đó. Mà quỷ mặt lửa ở các chùa người ta cúng cái ông mà lè cái lưỡi ra lửa mà cầm cái đầu có ba cái sừng, đó là kêu là ông Tiêu á, ông Tiêu Diện á. Đó là Bồ Tát Quan Thế Âm, là quỷ Diệm Nhiên. Vì cứu khổ chúng sinh nên Bồ Tát Quan Âm thị hiện làm quỷ mặt lửa để yêu cầu gì? Để yêu cầu A Nan về thưa với Đức Phật tìm cách nào để cứu khổ cho chúng sinh. Từ đó mà nêu cao đức từ bi cứu tế vật vạn vật, đó là tam muội chân thật. Cái câu các đại chúng nhớ cái câu này: hưng từ tế vật chân tam muội, cái câu mà hồi nãy tôi có tiết lộ một chút đó, tức là nêu cao đức từ bi, cái đó mới là cái tam muội chân thật. Cái đức từ bi, cái tâm từ bi của mình mới thực thụ là cái chân tam muội, mới có thể cứu độ được các cái linh hồn oan hồn cũng tử và vân vân. Cho nên khi mà mình cúng cô hồn á, không phải là mình tin mình sợ cô hồn mà mình cúng, mà trong nhà Phật cúng là vì thương những loài chúng sinh đang ở chỗ lầm than. Cúng để mà mình phát khởi tâm từ bi, mình độ cho những loài cô hồn ngạ quỷ. Cho nên á, nếu mình ra đường mình nói là mình thương yêu nhân loại, mong muốn cái này, mong muốn cái kia, mình nói toàn cái chuyện lớn thôi. Trong khi đó mình về nhà hàng đêm hàng ngày mình cầu nguyện cho mình rồi, mình cầu nguyện cho những cô hồn, những người chết khuất mặt khuất mày, đó là cái cách mình khởi niệm tâm từ bi lên. Và chính cái tâm từ bi mới có thể độ được họ. Cho nên cúng cô hồn một mặt nào đó nó mang ý nghĩa là một cái đức hạnh của đời sống vị tha. Chứ các vị đừng nghĩ cúng cô hồn là chỉ để cầu cho mình mua vé số trúng, không phải. Có nhiều người nghĩ là cúng để cầu xin được may mắn. Ở Việt Nam mỗi lần mua cái xe mới, về cái nhà mới hay là mua đất mới, ai cũng dọn ra cúng, nghĩa là cúng để cầu cho mình được bình yên hạnh phúc. Mà nếu nghĩ như vậy đó thì cũng được, nhưng mà điều ích kỷ quá. Cho nên chúng ta học cái này để mình biết cách thức khi mình cúng cô hồn, mình cầu cho mình là cầu, nhưng mà phải tập trung một phần cầu cho họ thì họ mới hưởng được. Chứ mình cúng, mình đem gạo muối mà cầu ông cầu bà gia hộ cho tôi không, mà không có tụng kinh gì cho họ ăn, làm sao họ ăn. Cái đó là mình chọc tức họ đó. Mình chọc tức họ thì họ càng quấy phá. Cho nên mình khi cúng cô hồn mình phải khởi cái tâm niệm thương yêu, tâm từ bi đến với các loài chúng sinh khuất mặt của mình, cầu nguyện cho họ, hướng cái tâm từ bi mình cầu nguyện cho họ thì họ sẽ giúp cho mình. Cái đó là cái đương nhiên thôi. Còn nếu mình cúng không đúng cách thì không được. Thì đó là cái khởi sự của cái lễ cúng thiết thực cô hồn. Bây giờ tôi xin nói một cách rất là vắn tắt để nhân đây đại chúng, nếu ai mà có nghiên cứu thì về nhà nghiên cứu thêm. Tức là cái khoa nghi này từ Ấn Độ được truyền thẳng sang Trung Hoa và được Ngài Bắc Không Đại Sư dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời nhà Đường, tức là khoảng năm 618 đến năm 1907. Rồi đến đời nhà Tống, các vị danh tăng Trung Quốc lại đưa thêm kinh điển vào khoa nghi, đó là cái sự tác pháp cúng dường và trì tụng các loại thần chú trong nghi thức cúng có hồn. Đến đời nhà Nguyên, tức là khoảng năm 1271 đến 1368, thì Mật giáo chiếm địa vị quan trọng ở Trung Quốc, cho nên các pháp thí thực trở nên rất là hưng thịnh. Và đến đời nhà Minh thì các nghi thí thực được phổ biến nhiều cách khác nhau. Vì lý do đó, ngài Thiền sư Thiên Cơ mới kết tập và soạn thành cái tập gọi là Tu tập Du già tập yếu thí thực đàn nghi. Và sau đó thì đại sư Vân Thê Châu Hoàng lại lược bớt thành cái tập Du già tập yếu thí thực nghi quỷ. Và đến đời nhà Thanh, tức là năm 1644 đến năm 1911, ngài Đức Cơ ở núi Bảo Hoa với biên tập tác phẩm này thành Du già diệm khẩu thí thực tập yếu, hay gọi tắt là Hoa Sơn diệm khẩu và Thiên Cơ diệm khẩu. Đây là hai nghi thức được lưu hành rộng rãi nhất vào đời nhà Thanh. Đó là tóm tắt về mặt lịch sử. Thì chúng ta thấy cái khoa nghi này á, cái khoa mà cúng cô hồn hay những cái điều mà chúng tôi sẽ trình bày sau đây á, là xuất phát từ đây. Từ cái, tức là cái từ tiếng Phạn dịch ra tiếng Hán, rồi từ đời Tống Nguyên Minh Thanh, Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh. Thì cái cách mà chia lịch sử ở bên Trung Hoa đó, người ta chia theo từng đời, ví dụ như là đầu tiên là Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ Thương là Chu, Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán Tân Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô Nam Bắc Trường, Tùy Đường Tống Nguyên Minh Thanh, rồi tới Trung Hoa Dân Quốc, người ta chia từng thời từng đời đời. Thì đây là một chút xíu về lịch sử để đại chúng hiểu thôi. Bây giờ tôi xin đi vào phần chính thức về thập loại cô hồn. Thập loại cô hồn theo bộ Du già tập yếu diệm khảo thí thực do ngài Tam Tạng Bắc Không Kim Cang dịch từ Phạn sang Hán vào đời Đường, thì 10 loại cô hồn các vị thấy gồm như sau. Thứ nhất là thủ hộ quốc giới, tức là các loại cô hồn oan hồn vị quốc vong thất, những người mà tử sĩ đó, vì quốc chết vì đất nước vong thân, thì gọi là vị loại thứ nhất, thủ hộ quốc giới. Cái loại thứ hai là phụ tài khiếm mạng, tức là loại cô hồn chết vì trái chủ oan gia, trụy thai hay là sảy thai, phụ tài khiếm mạng. Loại thứ ba là khinh bạc tam bảo, tức loại cô hồn vì tạo nghiệp bất hiếu, ngỗ nghịch, phụ nghịch vô đạo. Loại thứ tư là giang hà thủy nịch, là loại cô hồn chết sông chết biển. Loại thứ năm là biên địa tà kiến, tức là loại cô hồn ở nơi biên ải, xa xôi hẻo lánh. Loại thứ sáu là ly hương khách địa, tức là loại cô hồn phiêu bạc tha hương, chết đường chết bụi. Loại thứ bảy là phó hỏa đầu nhai, tức là loại cô hồn chết vì tự tử, trầm mình xuống sông xuống núi, chết đâm chết chém. Loại thứ tám là ngục tù trí mạng, loại có hồn chết vì bị tra tấn khổ nhục trong lao tù. Loại thứ chín là nô tỳ kiết sử, tức là loại có hồn chết vì bị nô lệ hành hạ đày đọa. Và hạng thứ 10 là ám á manh lung, tức là loại có hồn sống bị đuôi què câm điếc cô quả không ai chăm sóc. Đó là cái 10 loại có hồn.